Độc Tôn Tam Giới, chương 1340, Mộ Dung Đại Phiệt 2, Cốc Truyện Audio.com. Nói xong lão giả lưng còng quay người nói với người trẻ tuổi kia. Thiếu chủ, có chuyện thú vị xảy ra, người có biết kẻ này là ai không?
Ta không có hứng thú biết rõ, Đà Thúc người đã hỏi chưa?
Lão Hồng đi đâu, còn con nữ tử mỹ mạo mà hắn nói tới nữa?
Tiểu tử lão Hồng kia nói rất là khoa trương, cái gì mà tuyệt sắc mỹ nữ mà trước nay bổn công tử chưa từng gặp được. Bổn công tử phải nhìn qua một phen, rốt cuộc phải tuyệt sắc tới cỡ nào mới khiến cho tiểu tử lão Hồng kia khoa trương kinh người như vậy.
Người trẻ tuổi kia hiển nhiên chính là thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt. Thanh âm giống như tiếng chim từ trong miệng Đà Thúc kia vang vọng, hắn cười nói.
Thiếu chủ, nếu như người bắt được kẻ này như vậy, cữu phụ đại nhân và biểu huynh vương đằng của thiếu chủ sẽ vô cùng cao hứng.
Thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt vốn có vẻ mặt không kiên nhẫn, nghe thấy những lời này của Đà Thúc khẽ nhíu mày, thân ảnh nhoáng cái bay tới trước mặt Đà Thúc.
Đà Thúc người nói gì? Chuyện này có quan hệ gì với cữu thúc ta?
Cữu thúc của thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt này chính là phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt. Cũng nói là mẫu thân của thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt này chính là muội muội của phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt. Cho nên thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt này gọi phiệt chủ Vương Đình Đại Phiệt là cữu cữu, gọi Vương Đằng là biểu huynh. Hai nhà Đại Phiệt có quan hệ cực kỳ mật thiết, Mộ Dung Đại Phiệt cơ hồ là minh hữu kiên cố nhất của Vương Đình Đại Phiệt, cũng là minh hữu trung thành nhất.
Thiếu chủ, đoạn thời gian trước chuyện Thái Uyên các người sẽ không quên đó chứ?
Thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt nghe vậy, trong mắt hiện lên hung quang, nói.
Lần kia ta vừa vặn rời khỏi nơi này, nghe nói Thái Uyên các kia chính là đối thủ một mất một còn của nhà cữu cữu ta.
Đà Thúc cười hắc hắc nhìn Giang Trần, tên đầu sỏ gây chuyện của Thái Uyên các gọi là Chân Đan Vương gì đó.
Dường như chính là tiểu tử trước mắt này, nghe được lời này, trong mắt thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt đột nhiên bắn ra tinh quang.
Cắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần, trong mắt tản mát ra hung quang giống như sói hoang nhìn mồi.
Tiểu tử, ngươi chính là Chân Đan Vương của Thái Uyên các kia sao?
Giang Trần lạnh lùng cười, ngươi là ai, xứng để hỏi ta sao? Đã biết rõ thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt này có quan hệ với Vương Đình Đại Phiệt.
Giang Trần cũng biết một khi thù oán này đã kết xuống, cần gì phải khách khí nữa.
Trương thống lĩnh lại hối hận không thôi, vừa rồi hắn nhanh mồm nhanh miệng, trong lúc nhất thời lại quên đi chuyện Thái Uyên Các. Hơn nữa hắn ở bên ngoài, đối với chuyện xảy ra trong Lưu Ly Vương Thành cũng không hiểu quá rõ. Hắn không ngờ tới Chân Đan Vương trước mắt lại là đối thủ một mất một còn của Vương Đình Đại Phiệt. Mà hắn lại một câu nói toạc ra thân phận của Chân Đan Vương, nghĩ tới đây trong lòng Trương thống lĩnh ngay cả tâm tư tự sát cũng có.
Gấp gáp giống như con kiến trên chảo nóng vậy, khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt đột nhiên trầm xuống, sát cơ tuôn ra.
Đà Thúc bắt tiểu tử này, trước tiên cứ bắn hắn, để xem hắn còn mạnh miệng được tới khi nào.
Lão giả lưng còng cười hắc hắc nói,
tuân lệnh. Giang Trần vận thế chờ đón địch, tay chuẩn bị trận bàn, tùy thời chuẩn bị thúc giục trận pháp.
Bất kể là trận bàn tiểu vô tương, cốc truyện audio.com, trận hay là trận bàn u cổ thất sát trận, thúc giục đều không chống đỡ được cường giả hoàng cảnh ngũ trọng.
Thế nhưng mà quấy rối địch nhân một chút, kéo chân địch nhân vẫn có thể.
Tiểu tử, nếu như ta là ngươi nhất định sẽ bó tay chịu trói.
Tránh ăn chút đau khổ, Đà Thúc kia nhe răng cười liên tục, thân ảnh giống như quỷ mị đánh về phía Giang Trần. Ngay lúc này trong hư không vang lên một tiếng hét lớn giống như sấm sét.
Lão Đà tử, ngươi dám động một cái, lão tử sẽ giết sạch tất cả các ngươi.
Tiếng quát này rất lớn, giống như sấm sét giữa trời quang từ trong hư không bắn ra.
Ngay cả Đà Thúc kia nghe vậy sắc mặt khẽ đổi, giống như là nghe thấy thanh âm của ác ma vậy.
Vội vàng bảo hộ thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt ra sau lưng, vẻ mặt nghiêm trọng giống như gặp đại địch.
Hư không đột nhiên bị xé rách, một người từ bên trong bước ra, người này khôi ngô, khí thế cường đại.
Đây chính là Mạc thống lĩnh bên người Cơ Tam công tử.
Chân Đan Vương, lão Mạc tới chậm, xin chuộc tội.
Tam thiếu nhà ta nghe nói có người dương oai ở nơi này, cho nên đã mang theo rất nhiều tinh nhuệ đi tới.
Bọn họ sẽ tới sau, công tử sợ người chịu thiệt cho nên phái ta tới trước.
Khí thế của Mạc thống lĩnh này rất mạnh, vừa mới xuất hiện đã khiến cho người bên cạnh thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt mặt mày sáng ngoét như gặp đại địch.
Lão Đà tử, lá gan không nhỏ a, ở trong địa bàn của Bàn Long Đại Phiệt ta cũng dám dương oai.
Tin ta sẽ cắt đứt nối dõi của Mộ Dung Đại Phiệt các ngươi hay không?
Mạc thống lĩnh cười một tiếng quái dị, ánh mắt quét qua quét lại người thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt.
Tuy rằng thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt là thiên tài xuất chúng, nhưng so với Vương Đằng lại có chút không bằng.
Cuối cùng chỉ là người trẻ tuổi chừng 20 tuổi, tu vi vẫn chỉ là thánh cảnh thất trọng mà thôi. trong đám đệ tử Đại Phiệt cũng được coi là một thiên tài không tệ. Nhưng bởi vì tuổi tác cho nên còn chưa thể lăn lộn tới đỉnh cấp trong đám đệ tử Đại Phiệt. Nếu nói loại cường giả hoàng cảnh lục trọng như Mạc thống lĩnh này muốn giết hắn quả thực giống như bóp chết một con kiến. Vẻ mặt Đa Thúc kia âm trầm, Mạc thống lĩnh nói mạnh miệng không sợ đầu lưỡi líu sao. Tuy rằng cảnh giới ngươi cao hơn ta một bậc thế nhưng nếu thực sự đánh lão đà tử ta cũng không sợ ngươi. Vậy thêm chúng ta thì sao? Trong hư không thanh âm của Cơ Tam công tử vang lên, sau đó một số lượng lớn nhân mã không ngừng từ trên cao rơi xuống. Siêu siêu siêu, rất nhiều tinh anh không ngừng xuất hiện, nhanh chóng vây quanh đám người Giang Trần, thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt. Ánh mắt Cơ Tam công tử lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào thiếu phiệt chủ Mộ Dung Đại Phiệt. Mộ Dung Thu Cơ Mỗ vô cùng hiếu kỳ, Mộ Dung Đại Phiệt các ngươi từ khi nào lại nói lá gan lớn như vậy? Ở trên địa bàn của Bàn Long Đại Phiệt ta cũng dám ra tay với người Bàn Long Đại Phiệt. Xem ra phụ thân ngươi, cữu cữu ngươi đều không có dạy bảo cho ngươi quy củ cơ bản nhất a. Không thể không nói trước ngày hôm nay Cơ Mỗ sẽ giáo huấn ngươi, cho ngươi biết nên làm người thế nào. Cơn giận của Cơ Tam công tử giống như núi lửa sắp phun trào, ẩn chứa nộ khí rất lớn. Vốn thiếu chủ Mộ Dung Đại Phiệt mang theo một lượng lớn nhân mã săn bắn, chống lại 3N người Giang Trần đã chiếm thế thượng phong. Thế nhưng bỗng nhiên thế cục lại chuyển biến cực lớn. Vốn bọn họ, góc chuyện audio.com, đang chiếm thế thượng phong bỗng nhiên lại nằm trong hoàn cảnh xấu, hơn nữa tuyệt đối là hoàn cảnh xấu. Cách chương.